Thế giới qua truyền kể. Các con yêu quý, giả ích là cả một kho chuyện. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể, ra đều biết. Cư dân đồng cỏ và rừng xanh ai chẳng nể trọng giá. Ấy vậy mà vẫn có bạn nghịch ngợm, làm giả thất kinh đấy. Cô Hằng Nguyễn đọc cho chúng mình nghe câu chuyện thú vị này nhé. Những đứa trẻ của mẹ gió Tây, tác giả Jordan Guido Paquette, chương 10. Giả ếch trả đũa. Giả ếch ngồi khoanh tay trên phiến lá li li quen thuộc, thả hồn trôi về miền ký ức xa xưa. Lúc nào cũng thế, khi no nê thoải mái, già lại hồi tưởng lại thuở quá vãng vàng son, từ khi trái đất còn hoang sơ và loài ếch trị vì cả thế giới. Chiếc áo khoác xanh của già lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Sáng nay, mẹ gió Tây dậy thật sớm để đưa những con thuyền căng gió ra khơi. Ngang qua ao hớn hở, mẹ không quên thổi mấy con nhặng béo về phía phiến lá li li. Giờ thì chúng mãi mãi an toàn trong bụng con ếch. Dưới làn nước trong xanh, đám nòng nọc hậu duệ của già ếch đang lúc nhúc bơi lội, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn già vô cùng ngưỡng mộ. Chúng vừa quẫy đuôi loăng quăng, vừa tự hỏi khi nào mình mới to lớn và uyên thâm được như cụ ấy. Già ếch chẳng buồn quan tâm, vẫn mơ màng nhớ về thời hoàng kim của loài ếch, khi chúng còn sở hữu những cái đuôi thật đẹp và làm vua của muôn loài. Trên lối đi dẫn xuống suối Hoan Ca, John Vision chợt xuất hiện. Còn John cứ thoăn thoắt, lúc thì lao xuống ao bơi một đoạn, lúc lại hứng chí nhảy lên bờ đi một vòng, nhảy hết từ tảng đá này sang tảng đá khác. John Vision đang phởn trí lắm. Sáng nay nó vừa chén một con cá hồi tươi giói, lại kiếm được thêm hai con đem về cất trong cái hố bí mật mà không ai biết. Rảnh rỗi, sinh nồng nổi, Vision bắt đầu nghĩ ra đủ thứ trò, chẳng ai cản nổi. Nó mò tới ao hớn hở, đứng im như tượng, quan sát, rồi lùi vào giữa bụi cỏ nến. Vốn tính cẩn thận nên Vision làm gì cũng nhìn trước ngó sau, chủ động đánh giá tình hình. Quả cầu lửa đang chiếu những chùm sáng lấp lánh xuống mặt ao, đàn nòng nọc mải miết nô đùa trong làn nước mát. Bên những khóm cây quanh bờ ao, đám con của nhà mẹ gió Tây đang hôn lên những cánh hoa nhẹ rung cành lá. Con ếch già vẫn ngồi một chỗ trên phiến lá li li xanh mướt, không thôi nghĩ về dĩ vãng xa xôi. Vision hít một hơi thật sâu, lặn xuống dưới nước. Con chồn bơi rất giỏi, thậm chí cá hồi còn thua xa. Nó còn lặn được dưới nước rất lâu. Vision bơi qua ao mà chẳng để lại chút bong bóng nào nổi trên mặt nước. Nhác thấy chồn Vision, lũ nòng nọc nhốn nháo mỗi con một hướng, vội vàng trốn xuống dưới lớp bùn dưới đáy ao. Ai mà biết được, có lần nó chén cả nòng nọc thay cho món cá ưa thích. Chồn Vision âm thầm bơi tới chỗ giả ếch, tới dưới phiến lá li li, nó quẫy chân sau phiến lá nhô lên khỏi mặt nước. Đang mải nghĩ về thời còn đuôi, giả ếch không hề hay biết tới sự xuất hiện của Vision. Phiến lá rung lên khiến già mất thăng bằng, ngã ngửa ra đằng sau, rơi tòm xuống nước. Già ếch có cái mồm rộng không ai bằng, trừ bà con của già là cóc cụ. Bị ngã xuống nước bất ngờ nên già ếch chẳng kịp ngậm miệng lại. Già uống cánh bụng nước, chân tay khua khoáng loạn xạ, suýt chết đuối. May sao già cũng mò lên được phiến lá li li.
Ộp.
Giờ già mới hoàn hồn, nhảy quanh phiến lá xem chuyện gì vừa xảy ra. Ao hớn hở vẫn lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, mặt nước đang gợn sóng lăn tăn. Cô chim hét cánh đỏ vừa mổ được con giun béo, tha về cho lũ chim non đang chim chíp cái mỏ tí hon trong cái tổ nằm giữa bụi cỏ nến. Những ngọn gió vui cũng từ đâu lao tới, hóng chuyện. Ồp, ồp, quái lạ, hay mình vừa ngủ quên gặp ác mộng nhỉ? Giả ếch lại khoanh hai tay trước bụng, quay lại giấc mơ xưa, chỉ có đôi mắt vẫn hết sức tỉnh. Giả ếch uyên thâm chỉ giả bộ vậy thôi, chứ giả biết hết mọi chuyện ở cái ao này. Dẫu trồn Vision có tinh quái cỡ nào, thì rồi đời cũng sẽ có kẻ tinh hơn nó. Giả ếch sống ở đây lâu lắm rồi, trí thông minh của già tỷ lệ thuận với số tuổi. Đời nào già để mình bị mắc mưu lần hai? Vision nấp sau tảng đá lớn, ôm bụng cười hả hê khi nhìn thấy già ếch hết vẫy vùng dưới nước, lại nhảy chom chóp quanh phiến lá lì lì. Nó không kìm nổi sung sướng và muốn khoe cho cả thế giới được biết vụ nó lỡm được con ếch già thông thái. Nhác thấy dài cá rô đang đi tới chỗ cầu trượt phía bên kia bờ ao, Vision bơi luôn sang đó. Nghe con trồn kể lại mọi chuyện, dài cá rô cũng không nhìn được, cười nghiêng gà. Hai con rủ nhau bơi lại nấp sau tảng đá lớn rình giả ếch. Chúng sẽ ra tay hành động khi già không để ý. Giả ếch liếc mắt về phía tảng đá lớn, nhìn thấy hết Vision và dái cá rô đang chụm đầu vào nhau, cười rung bần bật. Những ngọn gió vui lấy làm lạ, một đứa trong bọn bay tới chỗ giả ếch xem có phải già đang ngủ say hay không. Còn ếch già vẫn im như pho tượng, thì thầm thật nhanh vào tai cơn gió thoảng. Cơn gió vừa cười vừa quay lại chỗ đám anh chị em đang chơi đùa bên những bụi cúc dài. Không biết nó nói gì mà cả lũ vỗ tay cười nắc nẻ, đuổi bắt nhau qua ao hớn hở. Rồi chúng nhìn thấy một cành cây to nằm sát mép tảng đá lớn, liền rủ nhau bay ngay tới đó. Đám con nhà mẹ gió Tây cùng hò nhau thổi mạnh, đẩy cành cây lăn ra sau tảng đá lớn. Rầm! Tiếp theo là hai tiếng kêu ré lên. Dái cá rô ôm đầu đi ra. Trồn Vision thì lùi vào bụi cây để không ai trông thấy, lồm cồm bò về nhà ở suối Hoan Ca. Hải còn không còn cười được nữa, tập tễnh ôm đầu đau đớn. Hóa ra chúng bị cành cây lăn vào chân, vật ngã ra đau đớn. Ộp, ộp. Già ếch hai tay ôm bụng, miệng ngoác tới tận mang tai mà không hề gây ra tiếng động nào. Già vẫn như vậy mỗi khi cười to. Tiếng ộp ộp bật thêm lại một lần nữa trước khi con ếch già khoanh tay trước bụng, điềm nhiên thả hồn quay về thời xa xưa, từ khi loài ếch còn có đuôi và trị vì cả thế giới. Các con yêu quý, già ếch vì sao phải trả đũa? Và già trả đũa như thế nào? Các con hãy kể lại thử xem.